Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Chịu Chết và Chôn. Lời của Chúa được chép trong sách Giăng đoạn 19 từ câu 38 đến câu 42.
Sau đó, Joseph người Arimathê làm môn đồ Đức Chúa Giêsu một cách kín giấu vì sợ dân Giuđa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giêsu, thì Phi-lát cho phép. Vậy người đến và lấy xác ngài. Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, bây giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giêsu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giuđa. Và tại nơi ngài bị đóng đinh có một cái vườn. Trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giêsu, vì bây giờ là ngày sắm sửa của dân Giuđa và mộ ấy ở gần.
Câu gốc suy gẫm trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 4. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Ông Joseph và ông Nicodem đã làm gì cho Chúa Giêsu? Họ làm điều đó với thái độ nào? Tại sao sự kiện chôn Chúa Giêsu là quan trọng và được ghi lại trong Kinh Thánh? Kính thưa quý vị, phân đoạn Kinh Thánh hôm nay giới thiệu cho chúng ta một gương mặt mới, nhưng cũng cho chúng ta gặp lại một người bạn cũ. Ông Joseph chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong Kinh Thánh, đó chính là dịp này. Còn ông Nicodem chúng ta đã gặp trong Giăng đoạn 3. Hai ông đều có điểm chung là sợ dân Giuđa, nên một người thì chỉ theo Chúa âm thầm, một người chỉ dám đến gặp Chúa vào ban đêm. Có lẽ trong mắt nhiều người, họ không xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Thế nhưng chính họ là người đã đứng ra xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-xu, rồi cùng lo liệu việc chôn cất cho Ngài như tục khâm liệm của dân Giuđa. Họ chọn làm bạn của Ngài khi mà các môn đệ thân tín bỏ Ngài. Việc đứng ra chôn cất Chúa cách tươm tất dạy chúng ta điều gì? Thứ nhất, dạy chúng ta rằng lo hậu sự cho người đã mất là cách chúng ta thể hiện sự tôn trọng dành cho họ. Từng theo Chúa cách âm thầm, nhưng giờ phút này hai ông biết mình cần phải đứng ra chôn cất Chúa. Nếu không thì rất có thể xác Chúa sẽ bị quăng vào các ngôi mộ cũ dành cho tử tội không có người thân chôn cất. Ông Nicodem đã dâng một dược và lô hội để tẩm liệm cho Chúa, còn ông Joseph dâng một ngôi mộ mới của mình để chôn xác Ngài. Và qua việc chôn cất Chúa cách chu đáo ấy, họ đã được nhắc đến mỗi thứ bảy tuần thánh. Là người tin Chúa, chúng ta cũng cần lo liệu tươm tất, không phô trương phí phạm, cũng không xề xòa cho tang lễ của những người thân yêu của mình, hầu cho Chúa được sáng danh qua cách chúng ta đối đãi với người thân đã mất. Thứ hai và trên hết, việc chôn cất Chúa Giêsu còn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cơ đốc nhân thường nhấn mạnh vào sự giáng sinh, thương khó và phục sinh của Chúa, nhưng ít khi xem trọng sự kiện Chúa bị chôn. Tuy nhiên, không một trước giả sách phúc âm nào bỏ sót sự kiện này, và Chúa chịu chôn cũng có vị trí trong bài Tín điều các sứ đồ. Vì sao? Vì sự kiện đó thêm lên bằng chứng rằng Chúa Giêsu thật đã chết, chứ không chỉ ngất hay giả vờ chết như một số giả thuyết ngày nay vẫn đặt ra. Việc hai nghị viên tòa công luận trước giờ không công khai xưng nhận là môn đệ Chúa Giêsu đứng ra chôn cất Ngài càng làm cho việc Chúa đã bị chôn trở nên khách quan và đáng tin cậy hơn. Sứ đồ Phao-lô sau này cũng dùng hình ảnh Chúa chịu chôn để nhắc nhở tín hữu. Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài. Chúng ta đã để con người cũ của mình thật sự bị chôn nơi hầm mộ với Chúa chưa? Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con tin Ngài đã chịu chết và chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại từ cõi chết. Xin Chúa cho chúng con vững tin theo Ngài cho đến cuối cùng. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Lịch cầu nguyện hôm nay, ngày 3 Tây tháng 4. Xin chúng ta cầu nguyện cho dân tộc Chất, dân số 6022, chưa có ai tin Chúa và rất khó tiếp cận với họ. Người Chất tin vào một đấng sáng tạo, rất quan tâm đến việc kể lại những huyền thoại của họ cho thế hệ sau qua những chuyện kể và bài hát có tên Ca Tâm và Ca Len. Cầu xin Chúa sai người đến với 7 bộ tộc Chất, phúc âm được họ đón nhận để nhận được tình yêu thương và lòng nhân từ của đấng sáng tạo chân thật. Xin chúng ta cũng cầu nguyện cho dân tộc Pru, Vân Kiều, dân số 74.500, có 6.500 người tin Chúa. Cầu xin Chúa kêu gọi người đi đến vùng sâu, vùng cao, sao giảng về tội lỗi và tình yêu thương của Đức Chúa Trời và mở mang hội thánh cho người dân tộc Pru, Vân Kiều. Nhiều hội thánh tại quê nhà và hải ngoại có chương trình truyền giảng tối nay. Xin Chúa ban phước cho chương trình đặc biệt này, thăm viếng diễn giả, sứ điệp được sao giảng và người nghe nhận sứ điệp cho riêng mình, hầu đến với Chúa và mời Ngài cai trị, hướng dẫn đời sống mình. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.